Free Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do phát thanh từ Washington, toàn ban Việt ngữ và Nam Nguyên kính chào quý thính giả. Quý thính giả đang nghe chương trình buổi tối ngày 25 tháng 3 năm 2015, phát thanh từ 9 giờ tới 10 giờ tối giờ Việt Nam. Trên các làn sóng ngắn 25m và 31m, nửa giờ đầu của chương trình cũng được phát trên sóng trung bình 1503 kHz. Thưa quý vị, chương trình tối nay ngay sau bản tin chi tiết, mở đầu phần thời sự là câu chuyện Hà Nội mong muốn Washington dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm vận vũ khí sát thương đối với Việt Nam. Tối nay, chúng tôi có diễn đàn kinh tế luận bàn hệ lụy lãi suất và đồng đô la. Phần thời sự còn các đề tài khác như trí thức Hà Nội bàn về việc chặt cây và sau hết là tường trình từ Việt Nam với vấn đề bạo lực học đường. Nhưng trước hết là bản tin buổi tối của Ban Việt ngữ.
Hòa Ái và Thanh Trúc kính chào quý vị. Mời quý vị nghe bản tin chi tiết buổi tối. Vào sáng hôm nay, mục sư Nguyễn Hồng Quang cùng con trai Nguyễn Quang Triệu và mục sư Lê Quang Du thuộc hội thánh Mennonite đã bị những kẻ lạ mặt hành hung đến thương tích tại một cơ sở được hội thánh Tin lành Mennonite thuê làm nhà trẻ ở huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương, trước sự chứng kiến của công an. Mục sư Nguyễn Hồng Quang xác nhận thông tin này với Đài Á Châu Tự Do qua điện thoại vào chiều hôm nay.
Bên giáo hội Mennonite quốc tế họ có gửi thư cho chính phủ Việt Nam. Rồi họ có gọi điện về cho ban điều hành và bản thân tôi nên cố gắng đối thoại, một là từ chức, hai là đối thoại với chính quyền cho thành công. Và tôi thấy là mình phải văn phòng giáo hội quốc tế và chúng tôi cố gắng tiếp xúc với công an bộ và giám đốc công an xã Bến Cát để có cơ hội làm việc với họ. Sáng nay tôi cũng muốn gặp họ. Cái thứ hai nữa là cô Huệ, em con một cô ruột, một sư hòa là bảo mẫu viên của trường non Ánh Sáng ngày hôm nay. Có cái xe hủ tiếu và cô bị thất nghiệp và thằng lái cái xe hủ tiếu ra bán. Cô gọi điện hàng vài chục cuộc mà chúng tôi rất là ai ngại vấn đề an ninh không em xuống. Nhưng mà vì thao túc như vậy với lại là dân chúng họ cũng là cái anh Lưu Trường Giang cho chúng tôi thuê cái trường mầm non Ánh Sáng đó bây giờ. Còn 2 tháng nữa là hết hạn cho nên phải dọn đồ cho anh sửa nhà. Hôm nay mình không ở. Biết là một sư tư vô Lê cũng muốn xin cái xe mà để về chở nước, chở cái xe ba gác, cái xe mà giống như ba gác để làm bóp áo đồ về nhân trạch để mà chở thuê nuôi gia đình. Bất quá là chúng tôi phối hợp và tôi và con trai tôi học ở đại học thì có nó qua là những cái là sinh viên lớp trưởng của lớp Bình Dương là đồ ngoái bị đánh đi rút đi nhanh quá, đồ đạc quần áo sách vở còn khá nhiều, các em xuống để coi rồi tìm cách trả về cho các bạn học. Rồi chúng tôi vừa đến và 9 giờ tôi đi ra 8 giờ đi rửa xe, 8 giờ tôi rửa cái xe xong rồi tôi vừa vào thì là tôi mở cái cửa trường mầm non mà tôi sẽ dọn đồ cái trường là cái khu tôi thuê, vừa mở cửa là có một tấp thanh niên bảy người xông vô đánh tới tấp, rồi cái chúng tôi rút vào trong thì là họ kéo hai mấy người nữa tới đánh và chúng tôi không kịp chấp tay đánh tôi gãy cái ngón tay đỏ phải rồi quánh 4 vết thương bởi cái không khí rất mi mắt, còn riêng con tôi thì bị 7 vết thương quánh xương mặt rồi bây giờ mới về tới nhà có một tiếng chưa có đi khám bệnh viện mà chưa đi đâu được. Còn em y thiếu thì chạy về hội thánh lăn cặn đó và đã báo cho một sự thật. Còn mục sư Lê Quang Duật thì bị bắt dưới đường và bên bộ đội công an. Rồi ông Xíu rồi công an đưa đi bệnh viện, rồi bên đã đưa về đồn công an thẩm vấn. Vì lý do là bên cái xe đó đi, trong khi đang đến họ làm việc. Trung tâm báo đã báo cho công an rồi đó, mà như vậy.
Để tìm hiểu thêm sự việc, Đài Á Châu Tự Do gọi điện thoại đến ông Trương Văn Dũng, Giám đốc Công an huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương, và được ông này cho biết như sau.
Không có một cái chuyện đó đâu, với những người đó là vì cái vấn đề cá nhân người ta mà tranh chấp hoặc có vấn đề gì bức xúc, cái chuyện mà tư lợi cá nhân thôi. Xã hội này không bao giờ có cái chuyện đâu, xã hội văn minh rồi. Sống là thượng tôn về pháp luật rồi.
Nhưng mà công an không. Nhưng mà công an không giúp bảo vệ cho họ thì họ vẫn bị đánh đập thường xuyên à?
Không, ông đừng có nghe những cái lời đó nha. Ông đừng có nghe những cái lời đó, chỉ những cái một hai cá nhân mà nói chuyện đó là không có đâu. Ông cứ về đây ông gặp tất cả nhân dân ở Việt Nam ở đây, những người theo tôn giáo rất là nhiều nha.
Chúng tôi hiểu, cho nên là chúng tôi mới tìm đến công an. Bởi vì là công an là lực lượng mà bảo vệ cho tất cả người dân đó, thì có vấn đề gì thì cũng phải đưa ra tòa để mà xử, chứ không thể mà có những cái thành phần mà cứ đánh những người khác nhưng mà không được công an bảo vệ đó mà.
Không có đâu nha. Đó là người ta là anh chỉ mới nghe có một chiều thôi. Bao nhiêu Việt kiều, bao nhiêu người nước ngoài ở Việt Nam này đâu có chuyện đó.
Đây không phải lần đầu tiên mục sư Nguyễn Hồng Quang và những thành viên của Hội Thánh Tin Lành Mennonite bị hành hung. Vào ngày 1 tháng Giêng năm 2015, công an địa phương và dân phòng đã đóng chốt ngăn cấm các tín đồ hội thánh đến nhà mục sư Quang để cầu nguyện và mở tiệc mừng ngày đầu năm. Mục sư Quang sau đó cho biết nhiều tín đồ bị bắt về phường để khủng bố, đánh đập. Bản thân mục sư Quang khi ra can ngăn cũng bị công an đánh. Cuối năm ngoái, ông cùng một mục sư khác của hội thánh bị những kẻ lạ mặt tấn công bất ngờ khi đi trên đường ở gần nhà, khiến bị thương và phải vào viện cấp cứu. Những cơ sở nhóm họp của hội thánh này từ nhiều năm nay liên tục bị những thành phần bất hảo tấn công, đập phá, khiến các tín đồ gặp nhiều khó khăn trong hoạt động tôn giáo. Từ tháng 6 năm ngoái, cơ sở của Hội Thánh Tin Lành Mennonite, Mỹ Phước, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương bắt đầu bị đập phá cho đến hiện nay. Hội Thánh Tin Lành Mennonite đã được chính phủ Việt Nam công nhận vào tháng 10 năm 2007 như một bước được quốc tế đánh giá là dấu hiệu của những cải thiện về tự do tôn giáo. Tuy nhiên, đặc phái viên về tự do tôn giáo của Liên Hiệp Quốc, ông Heiner Bielefeld, người đã đến thăm Việt Nam vào năm ngoái, cho rằng chính phủ Việt Nam vẫn chưa tôn trọng các quyền tự do tín ngưỡng của người dân. Ông cũng cho rằng luật của Việt Nam đã cho phép các chính quyền có quyền hành rộng lớn để hạn chế và ngăn cấm quyền tự do tôn giáo.
Trong vòng khoảng 3 tháng đầu năm nay, đã có hơn 5.800 vụ tai nạn giao thông xảy ra tại Việt Nam, khiến 2.345 người chết. Đây là con số thống kê được Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia đưa ra vào hôm nay. Tuy vậy, theo ông Nguyễn Trọng Thái, Chánh văn phòng Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, tai nạn giao thông trong cả nước vẫn tiếp tục giảm ở cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương so với cùng kỳ năm ngoái. Cụ thể, số vụ tai nạn giao thông đã giảm hơn 11%, số người chết giảm hơn 3% và số người bị thương cũng giảm hơn 15%. Tuy nhiên, chỉ tính riêng trong tháng 3, cả nước đã xảy ra 1.744 vụ tai nạn giao thông, làm chết 778 người và bị thương 1.726 người. Mặc dù số vụ tai nạn giao thông giảm hơn so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng số người chết do tai nạn giao thông đã tăng hơn 169 người và số người bị thương cũng tăng 5 người.
Vừa rồi là bản tin chi tiết phần 1. Mở đầu phần thời sự, thưa quý vị, Việt Nam muốn dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm vận vũ khí đối với Việt Nam, trong khi đó đổi lại Washington muốn Việt Nam có những bước tiến đáng kể về nhân quyền, một vấn đề mà Mỹ coi là mấu chốt trong việc thúc đẩy quan hệ hai bên đi xa hơn nữa. Những phát biểu trên được đưa ra trong cuộc nói chuyện của đại sứ hai nước tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế CSIS ở Washington, D.C. chiều 24 tháng 3. Hải Ninh tham dự và tường trình.
Chiều 24 tháng 3 tại Washington, D.C., Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế CSIS đã tổ chức một cuộc gặp gỡ giữa hai vị đại sứ, ông Ted Osius, đại sứ Mỹ ở Việt Nam, và ông Phạm Quang Vinh, đại sứ Việt Nam tại Mỹ. Sự kiện này có sự tham gia đông đảo của báo giới, các tổ chức chính trị xã hội ở Washington quan tâm tới mối quan hệ Việt-Mỹ. Trong buổi nói chuyện này, hai ông đề cập tới một loạt tiến triển trong hợp tác giữa hai bên, cũng như giải đáp những quan ngại được những người tới dự nêu ra. Vấn đề được đại sứ Mỹ tại Việt Nam Ted Osius coi là thách thức nhất và gây trở ngại lớn nhất đối với quan hệ hai nước, đó là nhân quyền. Ông Osius thừa nhận Việt Nam đã có nhiều tiến triển trong vấn đề này, song Hà Nội vẫn cần có những thay đổi nữa để giúp quan hệ hai nước đạt tới mức cao nhất có thể, ông Ted Osius nói.
But I do not think our relationship can achieve its fullest potential until there's continued significant demonstrable progress on human rights. And right now the focus of
tôi nghĩ rằng quan hệ Việt-Mỹ sẽ không thể đạt được tới mức cao nhất nếu vấn đề nhân quyền không được giải quyết. Hiện tại, chúng tôi tập trung vào việc khuyến khích Việt Nam sửa đổi một số đạo luật về dân sự và hình sự để cho nhất quán với hiến pháp, bởi vì không phải tất cả các đạo luật và điều lệ bổ sung đều phù hợp với hiến pháp. Tôi không nghĩ nhân quyền là vấn đề dễ giải quyết. Tôi không nói rằng hai nước có chung quan điểm trên mọi khía cạnh. Cái quan trọng giờ đây là tiếp tục trao đổi và xem xét những điều ta có thể mở rộng hợp tác.
Ông Osius đưa ra một số ví dụ về tiến triển trong vấn đề nhân quyền ở Việt Nam, chẳng hạn như Hà Nội đã thả nhiều tù nhân lương tâm trong 18 tháng trở lại đây, hay quyền tự do tôn giáo và bày tỏ ý kiến chính trị đã được mở rộng một phần nào. Tuy nhiên, ông nói, Hà Nội vẫn cần có nhiều thay đổi, và hai bên vẫn bàn thảo hàng năm về vấn đề này. Chuyện nhân quyền từ lâu đã là khúc mắc trong quan hệ Việt-Mỹ. Trong cuộc họp mặt kéo dài một tiếng đồng hồ chiều 24 tháng 3 vừa rồi, ông Ted Osius nhắc đến nó không dưới 3 lần, cho thấy Mỹ coi trọng vấn đề này như thế nào. Một trong những người tham dự sự kiện của CSIS là tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ, một cựu tù nhân chính trị của Việt Nam, đang sống lưu vong ở Mỹ, đã lên tiếng chỉ trích việc chính phủ Việt Nam xử lý vấn đề nhân quyền. Ông này đặt câu hỏi trong tương lai, liệu chính phủ Việt Nam có thể chấm dứt việc bắt những người bất đồng chính kiến hoặc trao đổi tù nhân lương tâm lấy lợi ích về ngoại giao hay không? Trái với đại sứ Ted Osius, đại sứ Phạm Quang Vinh tránh không nhắc tới vấn đề nhân quyền quá nhiều, ngoại trừ tái khẳng định việc Việt Nam không có tù nhân lương tâm. Ông nói rằng không có một nước nào giống nhau hoàn toàn, chính vì thế việc hai bên tiếp tục đối thoại về nhân quyền là cần thiết. Một trong những vấn đề các bên cùng quan tâm trong những ngày qua là việc Mỹ đề nghị Việt Nam không cho Nga sử dụng cảng Cam Ranh để tiếp nhiên liệu cho máy bay ném bom. Washington cho rằng máy bay ném bom của Nga tiếp nhiên liệu ở đây đã có những hành động khiêu khích gần Guam, nơi Mỹ đặt căn cứ không quân. Trả lời về vấn đề này, đại sứ Phạm Quang Vinh tái khẳng định chính sách độc lập của Việt Nam trong quan hệ ngoại giao. Ông nói,
"We will not let our relations with any countries that will be harmful to a third party or a third country. That, we open our facilities."
Chúng tôi không cho phép mối quan hệ của chúng tôi với một quốc gia làm phương hại tới một nước thứ ba. Chúng tôi mở cảng này cho tất cả các nước về vấn đề hậu cần, và nó không phải để làm phương hại tới một nước khác. Về máy bay Nga, chúng tôi không có thông tin về vấn đề này.
Ông Ted Osius cũng khẳng định Washington tôn trọng những thỏa thuận của Việt Nam với các nước khác và đổ lỗi cho Nga đã lợi dụng việc sử dụng cảng Cam Ranh để có hành động khiêu khích. Ông nói,
tôi nghĩ Nga đặt Việt Nam vào tình thế khó xử bằng việc lợi dụng những sự sắp xếp này mà thực hiện những hành vi khiêu khích. Vì thế, chúng tôi nghĩ rằng lỗi ở đây là ở nước đã lợi dụng những sắp xếp từ trước để thực hiện những hành vi khiêu khích nói trên.
Cảng Cam Ranh có một địa thế quan trọng và từng là căn cứ quân sự của Pháp thời Pháp thuộc và của Mỹ thời chiến tranh Việt Nam. Sau khi Mỹ rời khỏi Việt Nam năm 1975, Liên Xô đã sử dụng cảng này và biến nó trở thành căn cứ hải quân lớn nhất của liên bang này ở nước ngoài. Hợp đồng kết thúc năm 2002, tuy nhiên từ đó Nga vẫn được phép sử dụng cảng Cam Ranh. Cũng trong cuộc trò chuyện này, đại sứ Việt Nam Phạm Quang Vinh cho rằng đã đến lúc Mỹ dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm vận vũ khí đối với Việt Nam và cho rằng đây là một biểu tượng chính trị. Ông nói,
"And for us Vietnam we want the total lifting of the ban certainly. It has political symbolic as well. This year is 20th anniversary of our..."
Việt Nam tất nhiên là muốn Mỹ dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm vận vũ khí. nó cũng có một ý nghĩa biểu tượng về mặt chính trị. Năm nay chúng ta kỷ niệm 20 năm bình thường hóa quan hệ. Vì thế tất cả mọi vấn đề đều nên được bình thường hóa, bao gồm cả vấn đề cấm vận vũ khí.
Mỹ dỡ bỏ một phần lệnh cấm vận vũ khí sát thương với Việt Nam năm ngoái. Ông Ted Osius cho biết, nhờ vào đó mà Mỹ đã có thể cung cấp cho Việt Nam một số tàu tuần tra tốc độ nhanh nhằm giúp cho công tác an ninh hàng hải. Tuy nhiên, phía Mỹ và Việt Nam chưa có một thỏa thuận mua bán vũ khí nào do Mỹ còn là một đối tác mới và Việt Nam chưa hiểu rõ tiến trình thông qua việc mua bán vũ khí của Mỹ. Ông Ted Osius cũng khẳng định việc dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm vận vũ khí hay không cho Việt Nam còn phụ thuộc vào việc Việt Nam có tiến triển gì trong giải quyết vấn đề nhân quyền hay không. Trong cuộc thảo luận chiều 24 tháng 3, hai đại sứ cũng nhắc tới Hiệp định Đối tác Kinh tế Chiến lược Xuyên Thái Bình Dương TPP. Cả hai ông đều bày tỏ hy vọng sẽ hoàn tất các vòng đàm phán TPP trong năm nay. Giáo dục là một mặt hợp tác có thể coi là thành công của Việt Nam và Hoa Kỳ. Theo ông Vinh, trước năm 1995, chỉ có 800 sinh viên Việt Nam theo học ở Mỹ. Tính đến nay, con số này đã lên tới 16.500 sinh viên, đưa Việt Nam trở thành quốc gia đứng hàng đầu ở Đông Nam Á về số lượng du học sinh ở Mỹ. Ngoài những vấn đề trên, hai đại sứ còn nhắc tới nhiều vấn đề hợp tác giữa hai bên như biến đổi khí hậu, khoa học, năng lượng, vân vân. Hải Ninh tường trình từ Washington.
Quý thính giả đang nghe Đài Á Châu Tự Do phát thanh từ Washington. Thưa quý vị, một mối nguy đang đe dọa Âu Châu và các nền kinh tế nhỏ trên thế giới. Đó là tiền Mỹ lên giá quá mạnh, khiến tư bản chảy ngược về Hoa Kỳ. Nếu Ngân hàng Trung ương Mỹ lại tăng lãi suất làm tiền Mỹ càng lên giá, thì tình hình còn nguy ngập hơn nữa. Diễn đàn Kinh tế tìm hiểu chuyện ấy qua cuộc phỏng vấn sau đây của Việt Long với chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa. Mời quý vị cùng theo dõi.
Xin kính chào ông Nguyễn Xuân Nghĩa. Thưa ông, 6 tháng về trước, ông có phân tích việc Mỹ kim lên giá so với các ngoại tệ khác và nói rằng việc đó có thể dẫn đến nhiều biến động cho các nền kinh tế đang phát triển trong năm 2015 này. Thì quả nhiên là chúng ta thấy ngay một vụ khủng hoảng về ngoại hối vào tháng 10 năm ngoái khi Liên bang Nga đột ngột tăng lãi suất để mà vực giá đồng bạc, nhưng mà tiền Nga vẫn rớt giá. Tuần qua người ta còn chứng kiến việc tư bản châu Âu cùng nhiều xứ khác tiếp tục chảy về Mỹ, và chiều hướng này sẽ gia tăng khi Ngân hàng Trung ương Hoa Kỳ nâng lãi suất trong mấy tháng tới. Vì vậy, kỳ này chúng ta tìm hiểu về việc vì sao mà Hoa Kỳ có thể tăng lãi suất và hậu quả sẽ là những gì cho các nước khác, thưa ông.
Dạ vâng, tôi cũng sẽ xin được bắt đầu với cái chuyện Âu Châu rồi mình sẽ theo dõi tình hình của các nước khác, sau đó mới phân tích những cái chuyện lãi suất ở tại Hoa Kỳ. Trước hết thưa ông, thì Âu Châu chưa ra khỏi khủng hoảng và hồ sơ Hy Lạp đã đe dọa cái sự biện vẹn toàn của cái đồng euro khi mà xứ này đã cạn tiền và còn phải trả nợ theo một cái lịch trình rất là khắt khe từ nay cho đến cuối năm. Thì cái tình trạng đó nó đã là một cái mối nguy khiến cho tiền Âu Châu mất giá so với tiền Mỹ và sẽ còn mất giá nữa. Thế cái chuyện thứ hai là khi mà các thị trường quốc tế đều theo dõi từng lời phát biểu của Ngân hàng Trung ương Hoa Kỳ đó để dự đoán về quyết định tăng lãi suất hay không đó và bao giờ sẽ tăng đó, thì Ngân hàng Trung ương Âu Châu đó vẫn duy trì lãi suất rất thấp và còn khởi sự cái chương trình bơm tiền để kích thích kinh tế nữa. Thành ra hai cái chiều hướng đó khiến cho giới đầu tư mới tìm nơi mà có tiềm năng chênh lời cao hơn, và đấy là thị trường Hoa Kỳ. Họ đổi tiền qua đô la để đầu tư vào nước Mỹ, thưa ông.
Thưa Liên hiệp châu Âu thì có tới 28 quốc gia mà chỉ có 19 nước là sử dụng đồng euro, còn nhiều xứ khác tương đối vẫn còn vững mạnh. Thế thì vì sao mà giới đầu tư lại không rót tiền về các xứ đó mà lại chọn thị trường Mỹ, thưa ông?
Thưa, cái việc tư bản Âu Châu ra khỏi khối euro để dồn vào các nước Âu Châu khác đó thì nó có xảy ra. Như là khi người ta mua đồng Phật Lăng của Thụy Sĩ hoặc là cái đồng Kron của Đan Mạch. Nhưng mà hậu quả thì lại làm cho các cái đồng bạc Âu Châu đó ngoài cái khối euro đó bị lên giá và nó gây bất lợi cho việc xuất khẩu. Cho nên các xứ này cũng giáo diết cắt lãi suất, bơm thêm tiền và thậm chí còn bắt giới ký thác đó phải trả thêm tiền thay vì được thưởng tiền khi đem tiết kiệm bỏ vào ngân hàng. Vì thế mà tư bản mới tháo khỏi Âu Châu và chạy về Mỹ. Ngoài ra thì nhiều xứ Trung Đông hoặc là cả Đông Á nữa cũng tính như vậy và dồn tiền về Mỹ cho an toàn và có lợi hơn. Và điều ấy thì nó cũng gây bất lợi cho Hoa Kỳ vì làm cho đồng đô la và cả công cụ phiếu của Mỹ được càng lên giá nữa, thưa ông.
Thế bây giờ thì chúng ta mới trở lại chuyện nước Mỹ có thể tăng lãi suất. Sự thể như thế nào, thưa ông?
Đầu tiên thì chúng ta cần phân biệt lãi suất dài hạn và lãi suất ngắn hạn. Tại Hoa Kỳ đó thì lãi suất dài hạn nó được thả nổi cho thị trường quyết định theo cái quy luật cung cầu. Đấy là phân lời hoặc là yield của cái tờ trái phiếu, tức là tờ giấy nợ đó. Nó tăng hay là giảm là do thị trường. Nếu tiền nhiều và đi vay dễ thì trị giá trái phiếu sẽ tăng, phân lời lại giảm. Và đấy là cái điều bất lợi cho ai có tiền tiết kiệm vì được trả tiền lời quá thấp. Nhưng khi theo dõi tin tức thị trường thì chúng ta nên nhớ cái quy luật đó. Giả dụ như là qua một cái đề tựa của bản tin là trái phiếu lên giá thì có nghĩa là tiền lời giảm. Mà ngược lại khi có tin là trái phiếu sụt giá thì điều ấy có nghĩa là phân lời lại tăng, thưa ông.
Thưa, đó là lãi suất dài hạn. Thế còn lãi suất ngắn hạn thì sao ạ?
Dạ thưa, lãi suất ngắn hạn là thuộc thẩm quyền của Ngân hàng Trung ương Mỹ. Đây là một cái định chế độc lập có quyền quyết định về lãi suất ngắn hạn theo hai yêu cầu là thứ nhất là ổn định tiền tệ, tức là không để lạm phát xảy ra tại Hoa Kỳ. Và thứ hai là tạo điều kiện phát triển kinh tế cho dân Mỹ có công ăn việc làm, tức là giảm thiểu cái nạn thất nghiệp. Thì định chế này có một cái ủy ban hữu trách về chính sách tiền tệ và tín dụng gọi tắt là FOMC đấy. Và thường thì 6-7 tuần lại họp một lần, một năm thì họ họp 8 lần để rà soát lại tình hình kinh tế và quyết định về lãi suất ngắn hạn này nếu mà thấy cần thiết. Thì cái lãi suất ấy được gọi là Federal Funds Rate hay là Fed Fund, là lãi suất liên ngân hàng mà các ngân hàng tính cho nhau khi mà họ nhất thời thiếu thanh khoản hay là bạc mặt. Để từ lãi suất nền đó thì các ngân hàng mới tính thêm nhiều nấc tiền lời cho thân chủ đi vay tùy theo cái mức rủi ro. Nhưng mà lãi suất cơ bản này nó mà thấp đó, thì người ta vay tiền rẻ mà dễ hơn nên sẽ nâng mức lưu hoạt về kinh tế. Ngược lại nếu tiền quá rẻ và dễ gây lạm phát đó, thì lãi suất có thể tăng và làm lượng tiền lưu hành trong kinh tế lại giảm.
Thưa ông, khi mà người ta nói rằng ngân hàng trung ương Hoa Kỳ bơm tiền hoặc là in bạc thì chuyện đó nó có ý nghĩa cụ thể như thế nào?
Dạ thưa, khi chúng ta nghe tin ngân hàng trung ương bơm tiền hoặc là in tiền đó, thì đấy không phải là việc có ai đó đi vào nhà máy của cái viện phát hành thì bấm nút để in ra vài tỷ bạc để đưa cho ai đó xài chẳng hạn. Cái việc gọi là phát hành tiền tệ đó là do hành động của các ngân hàng và của người đi vay tiền để tiêu thụ hay sản xuất. Thì mỗi nghiệp vụ đi vay chi tiêu đó lại là một quyết định phát hành tiền tệ của thị trường. Và lãi suất cao thấp là quyết định của ngân trung ương để điều tiết cái lượng tiền mà hút vào hay là bơm ra của thị trường. Lãi suất ấy nó có thể chỉ nhích vài điểm thôi. Một điểm cơ bản, tức là 1% của 1%, là ảnh hưởng đến nhiều tỷ bạc và đến trị giá của đồng đô la. Tức là một cách gián tiếp và trong lâu dài, đó, trong nhiều tháng, thì lãi suất ngắn hạn ấy nó cũng chi phối phân lời của trái phiếu, tức là lãi suất dài hạn của thị trường thôi.
Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu về yếu tố quyết định của Ngân hàng Trung ương Mỹ. Như ông vừa trình bày thì có phải là định chế này tập trung chú ý vào tình hình vật giá hay là thất nghiệp tại Hoa Kỳ, chứ không mấy quan tâm đến hậu quả rộng lớn cho các nước khác không?
Dạ thưa, câu hỏi đó rất hay vì nó cho thấy cơ quan chuyên môn này đã có chức năng phục vụ các mục tiêu viết trên giấy trắng mực đen dưới sự giám sát của Quốc hội Mỹ. Nội như việc đó không thôi, nó cũng đã là không dễ rồi. Mà Ngân hàng Trung ương Mỹ đó là còn hay bị phê phán theo cả hai hướng. Xu hướng thiên tả thì thường muốn có lãi suất hạ và tiền nhiều mà chẳng sợ lạm phát. Ngược lại thì xu hướng hữu khuynh thủ đó thì cho rằng nên canh chừng lạm phát và nâng lãi suất để giới tiết kiệm có lợi khi mà họ gửi tiền vào ngân hàng cho người khác vay. Và cả hai xu hướng ấy nó đều không mấy quan tâm đến cái hiệu ứng của cái chuyện nước Mỹ cho các cái xứ khác. Cái điều ấy nó cho thấy rằng nhiều người có thể nghĩ sai khi lý luận rằng Hoa Kỳ có âm mưu tăng lãi suất hoặc là nâng giá đồng bạc để đánh gục kinh tế của một xứ nào khác, ví dụ như là Nga hay Tàu chẳng hạn thôi.
Thế bây giờ chúng ta bước ra khỏi lập luận thiên về chính trị như ông vừa giải thích mà là chỉ lưu tâm vào quyền lợi của Hoa Kỳ theo hai mục tiêu là ổn định vật giá và giảm thiểu thất nghiệp với hậu quả lâu dài là làm hạ lãi suất dài hạn. Thế thì giới chức Ngân hàng Trung ương Mỹ họp hành tính toán ra sao?
Dạ thưa, cái định chế này nó có cả chục trung tâm nghiên cứu rất có uy tín của hệ thống ngân hàng dự trữ ở 12 khu vực trên toàn quốc. Tại Trung ương này họ cũng có một bộ phận nghĩa là thường xuyên theo dõi tình hình kinh tế Hoa Kỳ để dự đoán về tương lai. Thì từ nhiều năm nay đó họ đã thông báo rằng sẽ áp dụng một chính sách linh động để thứ nhất là duy trì mức lạm phát ở khoảng 2% mà thôi. Và thứ hai là đạt tỷ lệ thất nghiệp trong dài hạn ở khoảng từ 5 cho đến 5,5%. Thì sau mỗi kỳ họp của cái Ủy ban tiền tệ FOMC đó thì thống đốc cũng có một cái thông báo ngắn gọn về quyết định của Ủy ban. Thế thì vì lãi suất ngắn hạn đã được Mỹ duy trì quá lâu ở gần số 0, thì khi mà thất nghiệp tại Mỹ đã giảm tới mức 5,5%, thì các thị trường tài chính tại Hoa Kỳ và quốc tế đều cho là lãi suất Mỹ sẽ tăng. Nên họ theo dõi các thống kê kinh tế lẫn từng lời phát biểu của Ngân hàng Trung ương để dự đoán là tăng bao nhiêu điểm qua mấy đợt vào cái thời điểm nào. Như tháng 6 hay tháng 9, tháng 10 năm nay hoặc là năm tới, thì các phát biểu và bình luận ấy nó đều tác động ngay vào thị trường, theo cái kiểu tôi gọi là biện chứng đó. Thí dụ như hôm thứ 6, mùng 6 đầu tháng vừa qua đó, khi mà Bộ Lao động Mỹ cho biết thất nghiệp đã giảm, thì lập tức cổ phiếu tại Mỹ nó lại sụt giá mạnh. Tức là một tin vui về kinh tế dẫn tới kết luận là lãi suất sẽ tăng, mà lãi suất thì doanh lời sẽ bị giảm, nhưng thị trường chứng khoán mất giá. Cùng lúc ấy thị trường hối đoái hoặc là ngoại hối đó cũng biến động, vì lãi suất tăng sẽ làm cho đô la lên giá nữa. Và nếu mà đô la lên giá đó thì các cái tập đoàn thiên về xuất khẩu sẽ khó bán hàng hơn và mất lời. Cho nên cổ phiếu của các cái doanh nghiệp này cũng lại sụt giá từ một cái tin gọi là rất là vui.
Thưa, phải theo dõi từng loạt tin tức và những chuỗi lý luận theo kiểu mà liên hoàn mắc mớ với nhau như vậy thì ông dự đoán ra sao về lãi suất ngắn hạn tại Hoa Kỳ và về đồng đô la?
Chúng ta thật khó biết trước được vì cái hoàn cảnh tôi xin gọi là tranh tối tranh sáng hiện nay đó. Quả thật thất nghiệp đó đang ở trở lại mức bình thường trên bề mặt, nhưng mà ở bên dưới đấy thì cái phẩm chất của vẫn còn rất kém, vì số người thật sự tham gia vào thị trường lao động đó còn ở mức thấp nhất từ mấy chục năm nay. Xét theo một khía cạnh khác thì lợi tức của lực lượng lao động này đó đo ở cái mức lương bình quân đó cũng còn quá thấp, mà đa số thành phần kiếm ra việc đó đều có lương thấp, cho nên hy vọng có thể tăng mức tiêu xài và kích thích sản xuất đó, thật ra vẫn còn mong manh. Vì vậy mà chưa chắc là lãi suất tại Mỹ sẽ tăng vào tháng 3 này như một số người dự báo. Ông Hồ là thưa ông, người ta nhìn vào tình hình bật giá tại Mỹ, lãi suất có thể tăng khi mà lạm phát lên tới gần 2%. Nhưng mà các chỉ số đều cho thấy vật giá của nhu yếu phẩm như là lương thực và xăng dầu đó lại giảm. Và việc dầu thô sụt giá nó có góp phần làm giảm cái nguy cơ lạm phát. Cho nên Ngân hàng Trung ương Mỹ chưa chắc bội đã tăng lãi suất. Thế mà người ta thiên dần về cái kịch bản là lãi suất tại Hoa Kỳ chỉ tăng rất nhẹ từ tháng 9, tháng 10 và qua tới năm sau thì mới nhúc nhích. Nhưng mà chẳng vì vậy mà đô la sẽ ngừng lên giá, vì hối suất hay tỷ giá đồng bạc này đó nó còn tùy thuộc vào các cái nền kinh tế và ngoại tệ khác. Kết luận ở đây đó thưa ông, là Hoa Kỳ có thể lấy quyết định là vì quyền lợi của mình, nhưng mà các quyết định ấy đó đều có thể chi phối xứ khác, và người ta ở xứ khác nên mở tầm nhìn thật rộng để hiểu cho các yếu tố có thể tác động vào lợi tức người tài sản hay cái sự an toàn của mình thưa ông.
Xin cảm tạ ông Nguyễn Xuân Nghĩa về cuộc phân tích này.
Quý thính giả muốn nhận bản tin hàng ngày của chúng tôi, xin gửi email về vietweb@rfa.org. Quý vị cũng có thể vào trang nhà của Ban Việt ngữ ở địa chỉ www.rfa.org, bấm vào nút đăng ký bản tin Việt ngữ ở ngay trang chính. Trong bản tin hàng ngày này, quý vị sẽ có những đường dẫn giúp quý vị chỉ sau một cái nhấp chuột là có thể đọc và nghe những bài vở chính của chương trình. Phần âm thanh của những bài vở này ở dạng MP3, do đó quý vị có thể nghe liền hay tải xuống và thu lại để nghe sau. Trong bản tin hàng ngày cũng có những proxy mới giúp các bạn vượt tường lửa đến với chúng tôi. Chúng tôi cũng mong quý vị tiếp tay phổ biến bản tin hàng ngày đến bạn hữu gần xa và góp ý kiến xây dựng với chúng tôi về mọi mặt. Vui lòng cho chúng tôi biết những điểm nào quý vị hài lòng và những điểm nào còn phải cải tiến. Thêm vào với các làn sóng ngắn, sóng trung bình và hệ thống Internet trên computer, quý thính giả còn có thể đọc và nghe các chương trình của Đài Á Châu Tự Do qua phương tiện điện thoại di động có kết nối Internet tại địa chỉ www.rfamobile.org/vietnamese. Nếu quý vị muốn nói trực tiếp, vui lòng để lại lời nhắn vào hộp thư thoại 202-530-7775. Chúng tôi sẽ liên lạc lại. Từ Việt Nam và nước ngoài gọi đến thì nhớ bấm số 01 trước dãy số vừa nói. Quý vị ở Việt Nam nên dùng thẻ điện thoại, vừa rẻ lại vừa thuận lợi về nhiều mặt.
Quý thính giả đang nghe Đài Á Châu Tự Do phát thanh từ Washington, Bây giờ mời quý vị đang nghe làn sóng trung bình 1503 kHz, vui lòng chuyển sang làn sóng ngắn 25m và 31m để nghe tiếp. Riêng quý vị đang theo dõi trên làn sóng ngắn thì vui lòng đừng rời máy, vì chương trình của Ban Việt ngữ vẫn còn 30 phút nữa. Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng Đài Á Châu Tự Do. Sau đây là bản tin quốc tế vừa nhận.
Thân nhân của những sinh viên Myanmar bị bắt vì biểu tình đòi cải cách giáo dục hôm nay tập trung bên ngoài tòa để bày tỏ ủng hộ cho những người đang phải hầu tòa. Một luật sư đại diện cho các sinh viên cho hãng thông tấn AFP biết là phía công tố buộc các sinh viên 5 tội danh, trong đó có tội tụ tập bất hợp pháp và gây rối. Nếu bị tuyên án về những tội danh như thế, các bị cáo phải đối diện với án tù tới mức cao nhất lên đến 9 năm rưỡi. Luật sư cho biết phiên tòa kế tiếp sẽ diễn ra vào ngày 7 tháng 4 tới đây. Trong lần xử này, không có sinh viên nào được thả ra. Tuy nhiên, theo phía cảnh sát thì trong thời gian tới sẽ có thêm 11 người được cho tại ngoại sau khi đóng tiền thuế chân. Hơn 60 sinh viên Myanmar bị đưa ra tòa tại thị trấn Lat Padang sau 2 tuần lễ xảy ra vụ đàn áp dữ dội của cảnh sát giải tán những sinh viên tham gia. Biện pháp mạnh tay của nhà cầm quyền đối với sinh viên biểu tình dấy lên sự quan ngại Myanmar có thể trở lại tình trạng đàn áp như dưới thời chính quyền quân sự.
Chính quyền Trung Quốc vừa cung cấp cho phía Hoa Kỳ danh sách những viên chức tình nghi tham nhũng của Bắc Kinh có thể đang ẩn tránh tại nước Mỹ. Tờ China Daily hôm nay trích phát biểu của người phụ trách văn phòng chống tham nhũng của công tố nhà nước Trung Quốc cho biết như vừa nêu, và nói rõ hầu hết những viên chức bị tình nghi tham nhũng hiện ở nước ngoài hoặc từng làm việc cho chính phủ hoặc các doanh nghiệp nhà nước và đã hối lộ hoặc biển thủ công quỹ. Người này còn nói rằng cơ quan chức năng Trung Quốc một khi có đầy đủ bằng chứng sẽ tiến hành thủ tục pháp lý để thu hồi công quỹ bị tẩu tán ra ngoài quốc. Năm ngoái, giới chức Bắc Kinh cho biết có hơn 150 tội phạm kinh tế đang lẩn trốn. Đa số họ là những viên chức chính phủ. Tất cả 150 người này đang ở Hoa Kỳ. Phía Mỹ vào tháng rồi cho biết, vào tháng 8 tới đây, các giới chức Hoa Kỳ và Trung Quốc sẽ gặp nhau để bàn về khả năng gửi trả những viên chức tham nhũng Trung Quốc trốn chạy sang Mỹ, mang theo hàng tỷ đô la tiền được cho là biển thủ từ công quỹ nhà nước.
Cơ quan chức năng phụ trách không gian mạng của Trung Quốc là tòng phạm trong những vụ tấn công nhắm vào những công ty Internet lớn, trong đó có cả tập đoàn Google. Mạng chống kiểm duyệt có tên Greatfire.org cho biết như vừa nêu hôm nay. Theo đó, có những bằng chứng cụ thể hai cơ quan của Trung Quốc là Cơ quan Hành chính Không gian mạng, viết tắt theo tiếng Anh là CAC và Trung tâm Thông tin mạng Internet Trung Quốc, CNNIC, đứng đằng sau những hành động gây hại cho an toàn và an ninh trên mạng Internet đối với tất cả mọi người. Bắc Kinh lên tiếng bác bỏ cáo buộc đó và kêu gọi tất cả các bên ngưng cáo buộc lẫn nhau mà không có bằng chứng. Giám đốc cơ quan điều tra Liên bang Hoa Kỳ FBI James Comey vào tháng 10 vừa qua cho rằng Trung Quốc đứng đầu danh sách các quốc gia tiến hành những vụ tấn công mạng nhắm vào các công ty Hoa Kỳ. Một dự luật gần đây của Bắc Kinh bị chỉ trích khi yêu cầu các công ty nước ngoài muốn làm ăn ở Trung Quốc phải giao khóa, mã hóa và những dữ liệu nhạy cảm khác.
Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha hôm nay lên tiếng cảnh báo giới truyền thông là có thể sẽ xử những nhà báo nào có những thông tin không trung thực. Phát biểu của Thủ tướng Thái Lan được đưa ra sau khi có câu hỏi chính quyền Bangkok sẽ đối phó ra sao với những nhà báo không tuân theo đường lối của chính phủ. Vào tháng trước, Thủ tướng Prayut Chan-o-cha nói rằng ông có quyền đóng tất cả những kênh thông tin và tuyên bố trong ngày hôm nay của ông được cho là mạnh mẽ hơn đối với truyền thông. Từ khi lên nắm quyền vào tháng 5 năm ngoái tại Thái Lan, Thủ tướng Prayut Chan-o-cha tiến hành biện pháp trấn áp tiếng nói đối lập. Ông cho biết chưa thể loại bỏ quân luật tại xứ Thái.
Giới chức điều tra Pháp hôm nay tiếp tục truy tìm nguyên nhân chiếc máy bay hãng hàng không Đức bị rơi tại vùng núi Alps của Pháp vào ngày hôm qua, khiến tất cả hành khách và phi hành đoàn thiệt mạng. Cơ quan chức năng Pháp cho biết một trong hai hộp đen của chiếc máy bay bị nạn đã được tìm thấy. Đó là thiết bị thu tiếng buồng lái, tuy nhiên bị hỏng và cơ quan chức năng phải khôi phục nhằm có thể tìm ra nguyên nhân gây ra thảm họa. Bộ trưởng Bộ Nội vụ Pháp Bernard Cazeneuve đưa ra nhận định rằng những mảnh vỡ của chiếc máy bay nằm trong phạm vi nhỏ chừng 1,5 hectare, chứng tỏ máy bay hẳn không phải bị nổ trên không, như thế kịch bản khủng bố là không chắc xảy ra. Hãng hàng không Lufthansa nói rằng đang điều tra giả thuyết vụ rơi máy bay chỉ là tai nạn, tuy vậy tất cả những giả thuyết khác cũng được xem xét. Nhà Trắng cũng cho rằng vụ rơi máy bay hôm qua tại Pháp dường như không phải là do khủng bố gây nên. Hôm nay, một số phi công làm việc cho hãng hàng không giá rẻ Germanwings thuộc Lufthansa từ chối đi bay để tưởng niệm những nạn nhân của vụ tai nạn ngày hôm qua.
Linh cữu của cố Thủ tướng Lý Quang Diệu hôm nay được đưa đến tòa nhà Quốc hội, trong khi hàng ngàn người dân Singapore đứng dọc hai bên đường để bày tỏ lòng thương tiếc đối với vị lập quốc của họ. Linh cữu của ông Lý Quang Diệu được đặt tại tòa nhà Quốc hội và quốc tang của ông sẽ được tiến hành tại Đại học Singapore vào ngày Chủ nhật tới đây. Tin cho biết, trong số những vị đến tham dự lễ tang của cố Thủ tướng Singapore Lý Quang Diệu sẽ có nguyên thủ các quốc gia ở khu vực Đông Nam Á, Thủ tướng Narendra Modi của Ấn Độ, Thủ tướng Australia Tony Abbott. Ông Lý Quang Diệu qua đời vào sáng sớm ngày thứ Hai, 23 tháng 3 vừa qua, hưởng thọ 91 tuổi. Chính quyền tiểu quốc Singapore tuyên bố một tuần lễ quốc tang cho người có công biến vùng đất đảo nghèo tài nguyên thiên nhiên thành một trung tâm tài chính và thương mại thịnh vượng. Đây cũng là nơi mà tỷ lệ tội phạm tham nhũng thấp trong một khu vực đầy dãy nhũng lạm, bất ổn và nghèo khó.
Trở lại phần thời sự, thưa quý thính giả, câu chuyện cây xanh Hà Nội vẫn tươi rói khi người dân thủ đô tiếp tục có những phản ứng tích cực đã khiến Ủy ban Nhân dân Hà Nội lúng túng và ông Phạm Quang Nghị, Bí thư Thành ủy buộc phải tuyên bố mạnh mẽ là sẽ làm rõ cán bộ thi hành việc phá hoại cây xanh. Mạc Lâm tìm hiểu thêm tâm tình ở Hà Nội qua câu chuyện với kiến trúc sư Trần Thanh Vân, người có hơn 40 năm gắn bó và làm việc dưới bóng cây xanh rợp mát của thủ đô. Trước tiên, bà Trần Thanh Vân chia sẻ.
Tôi nói, có thể nói được câu là tôi hết sức đau lòng, đau đến xót xa, có những mất hết. Không phải chỉ là ở những cái chung như mọi người đang nói, mà cái gì của riêng tư của tôi cũng mất hết. Bởi vì cách đây hơn 40 năm khi tôi mới ra trường để học những cái cây, tôi coi đó là một cái vật liệu sống mình dùng trong nghề nghiệp. Thì chúng tôi mỗi một tháng phải đạp xe đạp đi vòng quanh thành phố học tên từng cái cây. Vì học kiến trúc thì không biết về cây, nhưng chúng tôi phải học tên từng cái cây, học về tán cây, lá cây, mùa ra hoa, mùa lá rụng vân vân, biết tất cả các thứ. Tôi nói ví dụ như là vừa qua họ cưa những cây xà cừ mà đường kính những 1,5 mét. Cây xà cừ là một cây người Pháp mang từ châu Phi về, một cây rất tốt. Chúng tôi đã nghiên cứu cả cái rễ cây. Rễ cây xà cừ là dễ nâng, cho nên là dần ở những vùng đất trũng thì cây xà cừ dễ đổ. Nhưng mà vùng rừng đất cao, đất khô thì cây xà cừ rất tốt và nó có thể quằn theo gió bão. Chúng tôi đã nghiên cứu cả những cây xà cừ trồng ở Thái Nguyên, ở trên Vĩnh Yên, để hiểu rằng đấy là cây rất tốt. Vậy thì cây xà cừ trồng ở đâu, cụ thể thế nào, là mình không có nghề thì mình cũng phải học. Vì đấy là một thứ vật liệu xây dựng của mình, vật liệu sống. Thế nhưng mà những cái đó bây giờ người ta bất chấp. Tôi nói ví dụ như là những ý tưởng để đi trồng cây và chặt cây đã là một cái tồi tệ, lại chọn cây trồng lại làm thứ gian dối nữa. Mấy ngày hôm nay tôi đọc những cái phát biểu của một số các cái chuyên gia về ngành lâm nghiệp và họ nói rằng trên đường Nguyễn Chí Thanh đã chặt đi mấy trăm cây, dồn vào đấy mấy trăm cây vàng tân, chứ không phải là vàng tân. Tại một thứ cây là cây tiên mỡ. Cây chỉ dùng để làm bao diêm, chỉ để làm những cái bút chì. Họ lại không những phá hoại mà còn lừa dối. Họ làm những thứ tồi tệ lắm. Chính lúc mà anh Mạc Lâm đang gọi tôi đây, thì tôi vừa đang đọc cái bài của phóng viên báo Tiền Phong. Họ đi truy lùng những cái cây đã cưa rồi, nằm đâu. Và họ phát hiện ra mấy cái kho cây là đưa đi bán, kinh doanh. Tức là này, người chặt cây thì không những là muốn lấy tiền để được chặt là 10 triệu đồng một cái cây, nhưng còn mang cây đó đi bán nữa. Thế còn người trồng cây thì lại muốn hăm hở lấy tiền của cái nhà tài trợ. các nhà tài trợ có người là hoàn toàn là vô tư, cũng có người là không vô tư lắm, nhưng lấy tiền của họ để đi mua cây về trồng nhưng lại lừa dối, để trồng cây mà lại cây có thể dăm ba năm sau là chỉ cơn bão nhỏ nhỏ thôi là có thể đổ ăn. Loại cây như thế nào để trồng ở thành phố là một điều mà tôi không phải là ngành lâm nghiệp, không hiểu lắm về sinh học, nhưng vì mình làm nghề mấy chục năm nay, chúng tôi đã học rất kỹ để chọn cây, biết màu xanh, màu lá, màu tán, rồi là đặc điểm của từng cây để khắc phục những cái vân vân, thì đều bây giờ đều họ đều bỏ hết.
Vâng, thưa bà, đối với một cái công việc trọng đại như vậy đó, nó liên quan đến rất là nhiều mặt. Thứ nhất là cảnh quan thành phố, thứ hai là môi trường, và thứ ba đó là những cái kỷ niệm sống của người dân đối với cây xanh Hà Nội đó. Một cái chính sách lớn như vậy mà Ủy ban Nhân dân Hà Nội đã rất là bất cẩn khi mà đưa ra và đã làm cho người dân bức xúc. Thông qua cái việc này thì bà thấy rằng cái cách làm việc của việc hiện nay đó, nó có một cái sự gì mà bà nghĩ là cần phải lên tiếng ạ?
Dạ, bây giờ ấy, nếu bây giờ nói một cái câu mà chính cựu chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn Nam đã nói ấy, một cái sai về hệ thống. Cái sai về hệ thống nó chia phối tất cả những cái sai. Rồi tôi kể cho anh nghe, cái việc tôi làm từ ngày tôi mới ra trường chỉ là một kiến thức xưa thôi, nhưng ít ra tôi cũng có những năm theo dõi về cây suối, tôi viết ra, ít ra phải được dùng chứ. Phải được dùng, nhưng có không dùng. Bây giờ người ta không cần dùng cái đó, người ta chỉ cần cái gì, người ta có quyền, người ta ra lệnh là xong. Thế mà ngày hôm qua tôi đọc cái bài ở trong một cái trang mạng nào đó, họ nói về bí ẩn Phạm Nhật Vượng. Ông Phạm Nhật Vượng là ai? Là một tiến sĩ gì đó học ở Liên Xô ngày xưa, rồi đi làm giàu bằng cách là đi sản xuất mì ăn liền để trở thành một tỷ phú. Và hiện nay họ bảo là ông Phạm Nhật Vượng đã có vốn giàu nhất Việt Nam, có 1.3 tỷ đô la. Ông ta là hiện nay là chủ rất nhiều các cái công trình lớn ở Việt Nam. Thế và ông ta là tài trợ cho cái việc trồng cây hiện nay. Và ông ta nói một câu mà rất là vô ý thức là này, ông ta ước mơ Hà Nội mở mắt ra là có thể nhìn thấy như Singapore. Thưa, Singapore là gì? Singapore chính là một cái thành phố vườn, nó đẹp như thế. Nhưng mà ông ấy chỉ nói một câu thôi là này, nó phải ngay ngắn, phải trật tự. Thế thì những cái lớn quan trọng khác về kiến trúc, về quy hoạch, về cái quản lý đô thị thì không nói, tự nhiên đoán chuyện chặt cây. Một cái người có 1.3 tỷ đô la, bây giờ ấy, họ chỉ ho một câu thôi là như vậy là Hà Nội chăm sóc ngay theo. Vậy là gì? Ông chủ tịch Nguyễn Thiết Thảo là luật sư, ông Phạm Quang Nghị là nhà sử học, nhưng họ có biết gì không? Họ cứ thế gật gù ra lệnh và chỉ là một, xin lỗi anh Ngọc Lân, chỉ là một cái thằng trẻ con lớn lên làm những nghề vớ vẩn, may mắn nó có thể làm giàu được, và nó nói ra cái gì thì phải nghe cái đó. Nhưng ngay câu nói của người ta thôi cũng hàm ý gì cũng chưa biết. Người ta nói cái gì cũng chưa biết, nhưng chỉ nói gì, chỉ muốn là gì, chặt cây đi để trồng cây. Thế là vậy là chặt cây có lãi, trồng cây có lãi. Thế là người ta sử dụng tiền, và tôi cảm thấy nhục nhã.
Vâng, xin được một câu cuối cùng nữa cho bà. Làm bà nghĩ gì khi mà lần đầu tiên thấy những em sinh viên trẻ và tất cả những rất nhiều thành phần của dân chúng của Hà Nội cùng xuống diễu hành để chống lại cái việc này? Đây là một cái việc, một cái hành động mà chưa từng có xảy ra trước đây ạ. Thưa bà nghĩ sao về vấn đề này ạ?
Dạ, đúng thế. Tôi cho là này là cái gì nó có lý do của nó. Bởi vì cái sự suy thoái ấy, nó suy thoái toàn bộ thì nó không thể là mặt này cũng mặt khác. Mà tôi nghĩ tất cả những việc mà các việc làm phản ứng hết sức là ngẫu nhiên, rất kịp thời của các anh chị em trẻ ấy, nó thể hiện cái bức xúc, cái trí nguyện của con người. Và tôi cho rằng sẽ có lúc nó thành một cái sức mạnh mà không ai ngăn cản được nữa. Tôi tin là thế. Thế và chính họ đang tự phá họ. Những cái ông ngồi trên cao ngất ngưỡng thì nghe những cái lời nhịn nọt và chỉ sử dụng những cái kẻ ngu xuẩn để mà hành động theo ý mình thì có lúc họ sẽ ăn đòn. Và xin lỗi anh Ngọc Lâm, tôi là người cũng rất chấp nhận cái khoa học tiên tiến, nhưng tôi cũng là người rất theo đuổi những cái về quan niệm cổ xưa là có nhân có quả, họ sẽ là người hứng đòn tất cả những chuyện này.
Dạ vâng, một lần nữa xin cảm ơn bà rất nhiều về những ý kiến bà đóng góp cho đài.
Dạ, cảm ơn đại.
thính giả đang nghe Đài Á Châu Tự Do phát thanh từ Washington. Sau đây là tường trình từ Việt Nam với đề tài Bạo lực học đường.
Trong vòng chưa đầy một tháng, có đến hơn 10 video clip nữ sinh đánh nhau, cấu xé nhau được tung lên mạng, và có đến 30 video clip nam sinh lập thành băng nhóm, gian trận đánh nhau, chém nhau theo kiểu sao đen. Tất cả những video clip này đều do học sinh tải lên, đó là chưa kể đến hơn 6.000 vụ đánh nhau bị thương tích, chết người kể từ mùng 1 Tết đến nay. Và tất cả những vụ xô xát đánh nhau trong giới trẻ Việt Nam đều có liên quan đến vấn đề giáo dục, học đường và ứng dụng bạo lực do văn hóa xuống cấp. Ông Vận, cô giáo viên một trường phổ thông âm trung học tại thành phố Sài Gòn, đưa ra nhận xét.
Nghe nói cái nghiệp quả của tiền sĩ nhiều đời, nếu muốn làm anh chị thì sẽ, nếu muốn làm anh hùng thì đó thì tranh với nhau thì thôi tới vậy. Thì muốn đón xé nhau là do nơi tranh trai gái thì vậy thôi. Bởi vì nó đã vậy rồi là mình nói cách nào nói nó cũng là có nghe mình thôi. Cái đó là dữ lắm, không thể nói được, không thể nói hết nổi.
Theo thầy Vận, là một giáo viên trải qua hai chế độ chính trị. Trước 30 tháng 4 năm 1975, ông vừa tốt nghiệp đại học và đi dạy chưa đầy 2 năm, khi thành phố có sự thay đổi lớn. Ông về quê làm ruộng một thời gian dài, và năm 1980, ông quay trở lại Sài Gòn, tiếp tục nộp đơn xin đại học. Sau gần một năm chờ điều tra lý lịch, không có thành phần gia đình dính đến chế độ cũ, nên ông được nhận vào dạy môn toán trở lại với điều kiện chỉ được dạy toán và không được bàn luận gì về chính trị, dù bất cứ với ai. Ông Vận chấp nhận điều kiện và đi dạy mãi cho đến năm 1990 thì về hưu. Trong suốt quá trình dạy học, ông nhận ra bầu không khí dạy học trước và sau 1975 có thể nói là khác nhau một trời một vực. Và quá trình dạy giữa những năm trước 1988 và sau 1988 cũng khác nhau đáng kể. Càng về sau, nền giáo dục càng có dấu hiệu luận bài, hết phương cứu chữa. Giải thích thêm, ông Vận cho rằng hình ảnh người thầy giáo thời trước 1975 có những đặc thù mà hiện tại không có được. Sự uy nghiêm, tính mẫu mực cũng như lương tâm nhà giáo, luôn sẵn sàng cống hiến hết mình vì sự nghiệp dạy học, lấy viên phấn trắng và tấm bảng đen làm cảm hứng của cuộc đời. Chính vì thế, người thầy dạy cấp 2 và cấp 3 thời đó đã được gọi là giáo sư, họ được học trò và phụ huynh coi trọng, kính nể. Sự kính nể này một phần nhờ vào cơ chế giáo dục coi trọng tính người, coi trọng nhân cách, và mỗi người thầy bắt buộc phải là một tấm gương về nhân cách trong xã hội để giúp cho học trò có cảm hứng trong việc học tập, kính trọng thầy cô và luôn noi gương thầy cô như một trách nhiệm mà con người phải làm trong cuộc đời. Chính nền giáo dục với triết lý nhân bản xuyên suốt của thời đó đã tạo ra nhiều thế hệ học trò vừa thành đạt lại vừa có nhân cách lớn trong xã hội. Điều đó hiếm có và hầu như không có trong hiện tại. Chỉ riêng không khí dạy và học trước và sau năm 1988 cũng đã có quá nhiều thay đổi theo chiều hướng xấu đi. Trước năm 1988, nền giáo dục bao cấp dù không thể so sánh với nền giáo dục nhân bản trước 1975, nhưng dù sao nó cũng không phải là một cái thị trường giáo dục lộn xộn như thời kỳ giáo dục thị trường sau này. Kể từ sau năm 1988, nền giáo dục Việt Nam rơi vào tình trạng mua bán chữ, hoạt động dạy thêm dạy kèm đã ra rầm rộ. Sau đó là thời kỳ mua bằng cấp, đút lót trong giáo dục, và gần đây nữa là tình trạng hối lộ bằng tình dục giữa học sinh và thầy giáo, giữa hiệu trưởng với các quan chức. Chính tình trạng bể ra của nền giáo dục bởi đạn mua quan bán chức, chạy bằng giả, kinh doanh kiến thức, lạm dụng tình dục học đường đã đẩy nhiều thế hệ đến chỗ thực dụng máu lạnh và bạo lực học đường diễn ra như cơm bữa. Điều đáng buồn nhất là hiện tại những danh hiệu nhà giáo nhân dân, nhà giáo ưu tú, giáo sư tiến sĩ đều không được trọng vọng như những giáo viên cấp trung học thời xưa. Thế thì vậy, đây là một vấn đề càng đặt dấu hỏi lớn về cơ chế giáo dục hiện tại. Một cô giáo tên Hà sống tại Gò Vấp, Sài Gòn chia sẻ thêm.
Khó nói lắm, mà về nguyên nhân hết thì không lẽ mình đổ thừa hết cho giáo dục cũng không đúng. Nó nhiều thứ lắm mà nó còn liên quan cả đến cái môi trường sống, tất cả mọi yếu tố tạo nên một nhân cách. Nếu mà nói thì khó nói lắm. Và
theo cô Hà, vấn đề bạo lực học đường ở Việt Nam hiện nay có thể nói là vô phương cứu chữa. Nó có thể bùng phát bất kỳ giờ nào và lan rộng đến mức khó mà lường được. Tiếng nói của giáo viên đối với học trò hiện tại không phải là tiếng nói của một vị thầy trước lớp học, mà là tiếng nói của một người bán chữ trước đám đông, các thượng đế mua chữ. Trong các thượng đế mua chữ này có nhiều thành phần khác nhau, cũng có thể là thượng đế con nhà bình dân, cũng có nhiều thượng đế, con nhà quý tộc, trọc phú, đại gia. Và yêu cầu của các thượng đế đối với người bán chữ cũng khá gắt gao. Không thiếu học sinh yêu cầu phải đổi giáo viên vì cô giáo không đủ đẹp để mình học. Đương nhiên là chuyện này hiếm nhưng đã từng xảy ra tại Sài Gòn. Thậm chí có nhiều nam sinh cấp trung học trêu ghẹo cô giáo, viết thư rủ cô giáo cùng đi phòng trọ, nhà nghỉ, khách sạn. Khi cô giáo nhận lá thư, chỉ biết run rẩy và khủng hoảng, không dám tố cáo sự việc vì sợ trả thù. Nhiều cô bỏ trường, chuyển trường, nhưng cũng có nhiều cô chấp nhận điều kiện học sinh để được nhận một khoản thù lao béo bở. Chính vì môi trường giáo dục hết sức kỳ quặc này mà nhiều nam sinh, nữ sinh và thầy cô giáo trở thành bạn tình với nhau. Mà một khi thầy cô giáo trở thành bạn tình của học sinh, thì tiếng nói của họ với nhau không còn là tiếng nói của giáo dục, nó thành tiếng nói của tình dục và luyến ái. Mối quan hệ thầy trò bị phá vỡ ngay tức khắc sau khi vào nhà trọ và khách sạn với nhau. Không dừng ở đây, nhiều đường dây mua bán dâm trong học đường xuất hiện. Nhiều thầy giáo, cô giáo, chuyên thêm nghề tú bạc, tú bạc, chèn chất các nữ sinh đến với khách hàng là các quan chức thèm của lạ, thèm trầm cảm họ. Và khi điều này trở thành một thế lực ngầm, một hoạt động ngầm trong học đường, thì học đường đó có thể trở thành một kiểu nhà hổ tá hình. Vấn đề giáo dục trở nên khủng hoảng và bế tắc. Theo cô Hà, chuyện các nữ sinh đánh nhau, các nam sinh dàn trận chém nhau ngày càng có nguy cơ phát triển và lan rộng, là một bằng chứng về nền giáo dục mua bán bằng cấp, chạy trọt và hối lộ trong nghề nghiệp đã chuyển hóa thành một thứ tệ nạn và kéo theo hàng triệu hệ lụy phía sau. Cho đến thời điểm hiện tại, có thể nói rằng không còn cách nào để cứu chữa được nữa. Đây là nỗi buồn lớn của cả một dân tộc, một đất nước. Do phóng viên tường trình từ Việt Nam.
Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do đến phút cuối. Hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh sáng mai từ 6:30 đến 7:30 giờ Việt Nam trên làn sóng ngắn 31m. Chương trình phát thanh và các bài phóng sự của đài hiện được lưu trữ trên mạng ở địa chỉ rfa.tiengviet.net. Hiện nay trang web của Ban Việt ngữ được phát triển với nhiều chuyên mục video đa dạng. Mời quý vị lên mạng truy cập. Mọi liên lạc với Ban Việt ngữ xin quý vị email theo địa chỉ vietweb@rfa.org hoặc thư về địa chỉ RFA Box 28840 Hồng Kông. Quý thính giả cũng có thể liên lạc với đài qua hộp thư thoại 202-530-7775. Trước khi chia tay, Nam Nguyên kính chúc quý vị một đêm ngon giấc.
em vắng tôi một chiều bên nước tiêu điều còn hàn in nét dáng yêu từng đôi chim trong nắng khẽ khẽ ru lẻ mùa rơi lá tràn hòa chim reo thương nhớ chim ngân xa hồn mùa ngây ngất về đâu người đi
have been listening to Radio Free Asia.
Is Radio Free Asia, Vietnamese service.
Channel 2.